Phần 1. Dấu chân cuộc đời một tu sĩ Phật giáo. Tự truyện của Ngài Đại trưởng lão Na-usanye Arisa-dhamma. Ra đời. Phật lịch năm 2482, tháng Vesakha, mùng 7 âm lịch. Dương lịch, thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 1939. Sự ra đời của một vị Bồ Tát Bodhisattva, người đang vun bồi ba la mật trong dòng luân hồi dài đăng đẳng đến giác ngộ tối thượng, thực sự là một sự kiện đặc biệt trong tất cả các loại tái sinh. Đó đánh dấu một bước trên cuộc hành trình không ngừng từ đời này sang đời khác, quyết tâm mạnh mẽ tích lũy ba la mật, tế độ chúng sinh, tích lũy thiện nghiệp cho đến khi Đức Bồ Tát đạt được mục tiêu cuối cùng. Ngài Đại trưởng lão Na-usanye Arisa-dhamma là một vị đang trên hành trình hoàn thành ước nguyện cao thượng ấy, tích lũy ba la mật trong vô lượng kiếp thiện lành. Ngay kiếp trước đây, Ngài vun bồi ba la mật dưới tái sinh của một vị thiên nam đức hạnh. Vào dịp nọ, Ngài kể lại một sự kiện quan trọng mà cha Ngài trải qua trong thời gian phụ giúp bảo trì Đại Bảo Tháp Ruangweli tại Anuradhapura. Năm 1938, Đại Bảo Tháp Ruangweli ở Anuradhapura cần được bảo trì. Cha của chúng tôi đến đó 7 ngày để hỗ trợ việc sửa chữa vào ban ngày. Ban đêm, ông đi thắp đèn dầu quanh bảo tháp và tụng ân đức Phật. Rạng sáng ngày thứ 7, ông ngủ thiếp đi và nhận được một thông điệp quan trọng. Xin hãy về nhà ngay, anh sắp có một người con trai với phẩm chất vĩ đại. Ngày sinh của tôi là ngày 24 tháng 4 năm 1939, nhờ vào cha mẹ có đức hạnh tuyệt vời. Thông điệp về sự ra đời của Ngài như một lời tiên tri. Và một nhân duyên khác, Ngài hồi tưởng. Tôi đã ở một cõi cao hơn phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải quay trở về nơi tôi từng sống. Tôi phải trở thành một tỳ khưu. Vì như thế tôi mới có thể quay lại đó. Những suy nghĩ như vậy thường xuyên khởi sinh trong Ngài khi còn nhỏ. Có lẽ chúng sinh lên bởi Ngài có khả năng nhớ lại tiền kiếp ở một cõi giới cao hơn, tương tự như hoàng tử Temisa trong truyện Jataka. Đó cũng là một trong những năng lực đặc biệt của các vị Bồ Tát. Những sự kiện phi thường này cho thấy sự ra đời của Ngài vô cùng hy hữu và là một món quà đặc biệt. Thật nhiều cư dân địa cầu được hưởng lợi từ sự ra đời cao quý đó, và vô số chúng sinh rồi sẽ được thực hành giáo pháp cao thượng, là thành tựu kết tinh từ hành trình kỳ diệu của Ngài Đại trưởng lão của chúng ta trong vòng luân hồi. Nơi sinh. Tôi sinh ra ở Imihamine Gama, trước đây được biết đến với cái tên là Kudapola, khu vực làng viên chức Pasisagama, quận bầu cử Japahuwa, bộ phận Ponpiti Gama, Hirisala Hapattu, Karelan Kadawala Wasama, Ihala Otota Korale, tỉnh Kurunegala thuộc miền Tây Bắc. Ở đó có hai ranh giới đất. Khu vực ranh giới đầu tiên nằm giữa huyện Kurunegala, vùng Tây Bắc, với huyện Matale, miền Trung. Khu vực ranh giới thứ hai nằm giữa làng Andakala và làng Alutewa. Ngôi làng chúng tôi tên Kudapula. Trưởng làng nơi đây được gọi là Imiha Mundisanse. Về sau làng Kudapula được đổi tên thành Imiha Mine Gama. Dân làng nơi đây phải đi bộ khoảng 5 dặm để tới thị trấn gần nhất vì không có xa lộ dẫn vào làng. Làng chúng tôi cách chùa và trường ở Dilagama 2 dặm. Dân làng nơi đây rất thuần thành. Họ là những người nông dân chăm chỉ một nắng hai sương. Họ coi trọng sự đoàn kết, đạo đức, kính trọng người lớn, hiếu thảo với cha mẹ, ghê sợ tội lỗi, và sống với lòng tự trọng. Ngôi làng có 6 nhà sư đáng kính xuất gia ở Asgirisa của Sisam Maha Nikaya và đang cư ngụ trong các ngôi chùa tại Ramgiridam Bunla, Talakirisa Gama, Valakumbura Makulemada, Petike Pithisa, Anuragala và Nilanoruwa. Vào thời vương quốc Kandy cổ xưa, làng chúng tôi có nhiều vị sư vĩ đại như Ngài Kudapola, Ngài trưởng lão Imihamine Game Gunaratana Nasaka, Ngài trưởng lão Indajoti Nasaka, Ngài trưởng lão Sumangala Nasaka, Ngài trưởng lão Nyanaratana Nasaka và Ngài trưởng lão Damajoti Nasaka đều là quyến thuộc của chúng tôi và cũng là niềm vinh dự của cả làng. Khi chúng tôi còn nhỏ, ngôi làng chỉ có khoảng 30 hộ và 4 dòng họ, bao gồm Disana Saka, Wize Kune, Minuanga Nuva và Iriza Gonla. Điều đáng chú ý là không ai trong ngôi làng này bị câm, điếc, mù, điên, chậm phát triển trí tuệ, tàn tật hay bất cứ vấn đề nào cả. Từ đó đến nay, ngôi làng đã có nhiều thay đổi. Hiện tại nó có một trường trung học cơ sở, một ngôi chùa, một tu viện tên là Sudugala Andransa và nhiều đường xe chạy. Nó bao phủ một khu vực rộng lớn với hàng trăm hộ gia đình. Có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng như nhiều sĩ quan chính phủ cấp cao sống tại đây. Đó là niềm vinh hạnh to lớn của chúng tôi vì ngôi làng hướng đến sự giàu có, phát triển kinh tế, sức khỏe tinh thần và thể chất, phát triển về mặt đạo đức và luân lý, đạt nhiều thành công và là một ngôi làng hướng thiện như làng Dhammapala trên con đường đến Niết Bàn. Gia đình. Cha tôi tên là D.M. Kalubandara Disanasaka Dilambe, là cha của 7 anh chị em nữa. Mẹ chúng tôi là bà M.G. Punchime Nike. Cha mẹ tôi có nhiều đức tính tốt, được người dân trong làng kính trọng và là bậc cha mẹ hiền thiện của các anh chị em chúng tôi, tất cả 8 người. Cha tôi trồng lúa cùng nhiều loại cây cỏ và có một trang trại gia súc cùng vài cửa tiệm kinh doanh đơn giản. Dân làng tín nhiệm và có sự kính trọng cao dành cho ông. Ông là một bác sĩ y học cổ truyền và là người bạn tinh thần dẫn dắt các sinh hoạt Phật giáo, là người hết lòng tận tụy, sống theo nguyên tắc đạo đức của Đức Phật. Mẹ tôi dường như đã là bậc thánh nhập lưu trong một kiếp sống gần đây. Bà được dân làng này và các làng lân cận tôn trọng, là hình mẫu của một cuộc đời đức hạnh và là bạn tinh thần của họ. Bà là mẹ của 8 đứa trẻ may mắn và khỏe mạnh trong suốt 40 năm cuộc đời bà. Lúc cuối đời, bà quỳ dưới chân mẹ mình và sám hối tất cả lỗi lầm. Bà cũng quỳ dưới chân cha tôi và sám hối. Sau đó thốt lên những lời đầy trí tuệ. Anicche Dukkhe Samsare. Vòng sinh tử luân hồi là vô thường và đau khổ. Chánh niệm 3 lần rồi nhắm mắt ra đi vì một căn bệnh đột ngột, như một vị thánh dự lưu thực thụ. Anh chị em ruột. Đấng song thân đức hạnh của tôi đặt tên cho 8 người con là: 1. Ông M.B. Disanasaka, thẩm phán tòa hòa giải. 2. Bà D.M. Lokume Nike Disanasaka. 3. Ông D.P. Disanasaka. 4. Ông M.B. Disanasaka, tức Ngài trưởng lão Na Usane Arisadama. 5. Ông Arbi Disanasaka. 6. Bà D.M. Mutumenike Disanasaka. 7. Ông U.B. Disanasaka. 8. Bà D.M. Digirime Nike Disanasaka. Trong số 8 người con, tôi là người thứ 4. dòng dõi gia đình và tên cư sĩ. Tôi nghe cha kể, dòng dõi gia đình bắt nguồn từ ông tổ Dissanasaka Mahadikram, là người sống từ thời đức vua Parakrama Bahu, đệ tứ, trị vì tại Kurunegala. Tôi được nghe kể thêm rằng, hồ chứa nước cung cấp cho thành phố Kurunegala được chính ông xây dựng. Tên của tôi đứng thứ tư trong danh sách gia đình ở trên. Học đọc và viết. Tôi nhớ có những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí non nớt của mình khi còn nhỏ. Ký ức về một kiếp sống quá khứ nơi cõi trời. Tôi đã từng sống ở cõi trời phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải trở về đó. Tôi phải trở thành một nhà sư nếu tôi muốn quay về. Tôi nhớ chúng xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều lần. Khi tôi khoảng 3 tuổi và một ngày tốt lành, cha tôi mặc đồ trắng truyền thống, đặt quyển sách trên bàn thờ cùng với đèn dầu và những bông hoa cúng dường, chuẩn bị dạy những chữ cái đầu tiên cho anh em chúng tôi, từ con trai út đến người anh cả, anh D.P. Dissanasaka. Tôi bước lên, đứng trước người anh cả và đọc ngay những chữ cái đó. Cha mẹ tôi và mọi người hết sức bất ngờ và vui mừng khi thấy điều này. Tôi được nhận vào trường học một năm sau anh cả tôi. Trường học và thầy cô. Làng Andagala cách làng chúng tôi một dặm và Dilagama cách đó khoảng một dặm nữa. Trường học của chúng tôi và tu viện Nilagiri Rajamaha ở cùng một địa phương. Đó là trường duy nhất cho 6 ngôi làng và làng chúng tôi ở xa nhất. Ngôi trường này dạy cho cả học sinh nam và nữ với khoảng 300 em. Khi tôi được nhận vào học, nơi đây chỉ có 2 giáo viên dạy cả trường đều là nam. Đó là thầy Yubi Wichekone từ Madipola làm hiệu trưởng và thầy Yubi Dissanasaka từ Matale làm hiệu phó. 2-3 năm sau, trường được bổ sung thêm khoảng 5 giáo viên. Từ lúc tôi vào học cho đến khi ra trường, hai thầy giáo đều đối xử với tôi như con trai. Đó là vì tôi được xem là đứa học trò có kỷ luật và lễ phép nhất, cũng là người có thành tích học tập giỏi nhất. Tôi đứng đầu trong tất cả các bài kiểm tra học kỳ và hiểu trước bài tập trong lớp, kể cả làm được bài của lớp cao hơn. Tôi được học vượt từ lớp 3 lên lớp 5. Vào những ngày không có thầy hiệu trưởng và giáo viên khác, tôi được phân công dạy cho lớp. Cả giáo viên và học sinh trong trường đều tin tưởng vào cách giảng bài và kỷ luật của tôi. Các ngôi đền đã viếng thăm. Tu viện Nilagiri Rajamaha nằm cùng khu với trường Nilagama là một ngôi đền linh thiêng được xây dựng bởi vua Vatagamini Abhaya. Ngôi đền Phật lịch sử, hội trường thuyết pháp và các cô ti đều nằm trong một hang động lớn, nhìn về hướng đông, được xây dựng dưới tảng đá to trên ngọn đồi. Phía sau là hồ chứa nước Nilagama, nơi cư ngụ của các sư và cây bồ đề linh thiêng nằm trong khuôn viên phía dưới. Các bức tượng và tranh vẽ của tu viện Nilagiri Rajamaha đều được sáng tác, thiết kế bởi các nhà điêu khắc và nghệ nhân Nilagama, những người đã thiết kế và vẽ các bức tượng của tu viện Rangiri Dambula Rajamaha. Trụ trì Nasaka Thera của chùa. Vị trụ trì của tu viện Nilagiri Rajamaha là Ngài Đại trưởng lão Nikula Dhammapala. Ngài là học trò của Pháp sư Đại Đức Sinvakala Nasaka nổi tiếng. Vào thời điểm đó đã lớn tuổi và sống tại ngôi chùa cổ ở Sinvakala. Ngài Đại trưởng lão Nikula Dhammapala luôn thể hiện lòng từ sâu sắc với làng chúng tôi, đặc biệt là đối với chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi có quan hệ quyến thuộc với một số nhà sư đáng kính trong làng. Bức tượng cổ bằng đá granite ở Nilagiri Rajamaha là bức tượng đã từng nằm trong hang động 2.000 năm tuổi của tu viện Sudugala trong làng tôi. Mặc dù làng tôi xa trường học và chùa, nhưng bọn trẻ vẫn có thói quen đến trường sớm. Có hôm, khi đi ngang qua khuôn viên chùa, chúng tôi được gặp Đại Đức Nasaka. Đại Đức gọi chúng tôi lại, dạy cách đảnh lễ và đọc các bài kệ bằng một giọng hài hòa. Nhiều hôm, Đại Đức ghé thăm trường học và truyền năm giới, khuyên bảo và dạy chúng tôi cách tụng kinh chính xác hơn. Các ngài trưởng lão họ hàng. Ngài trưởng lão Gunaratana, trụ trì của chùa Petige Pitisa tại Kandy, trước đó đã từng giữ vị trí thầy giáo thọ tại Rangiri Dambulo một thời gian. Ngài Nyana Ratana, trụ trì chùa Anuragala. Ngài trưởng lão Damajoti của cùng ngôi chùa. Ngài trưởng lão Indajoti Nasaka của Makulemada. Ngài trưởng lão Sumangala Nasaka, trụ trì chùa Talakiri Sava, trụ trì chùa Nilan Noruwa. Ngài trưởng lão Kudapola Nasaka của thời kỳ Kandy. Các vị trưởng lão thuộc dòng dõi Sisamopali này là những vị sư nổi tiếng với khả năng thuyết pháp, đều là thân quyến từ làng chúng tôi, những người đã xuất ly, rời bỏ cuộc sống gia đình. Ngài trưởng lão giáo thọ của Nilan Noruwa đã ở lại nhà chúng tôi một ngày khi chúng tôi còn rất nhỏ. Sáng hôm sau đó, khi dùng xong điểm tâm do mẹ chúng tôi chuẩn bị, trước lúc rời đi, ngài nói chuyện với bà bằng một giọng nhẹ nhàng. Ngôi chùa của chúng ta có nhiều đồn điền chè, nhiều đồn điền cao su và nhiều ruộng lúa. Chúng ta cần phải cho một đứa trẻ từ gia đình mình xuất ra để trông nom chúng. Thí chủ có thể cúng dường một trong những người con của thí chủ xuất gia nơi đây không? Mẹ của chúng tôi nhanh chóng trả lời. Con không thể để cho con của mình đi vào địa ngục được. Ngài trưởng lão lặng thinh. Việc này xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, đã để lại ấn tượng sâu sắc và vẫn ở mãi trong tâm trí tôi. Mặc dù ý định xuất gia nảy sinh khi còn thơ ấu, tôi vẫn giữ kín trong im lặng, không vội vàng do đã nghe trao đổi trên và tiếp tục chăm lo học tập cho đến khi đúng thời điểm. Tám giới, lần đầu tiên. Lễ độc lập của Sri Lanka là ngày 4 tháng 2 năm 1948. Vào thời điểm đó, tôi đang tiếp tục việc học của mình với sự hăng say vui vẻ cùng các hoạt động tôn giáo như bố thí, nghe pháp và thực hành các nghi lễ khác nhau. Tất cả đều được tổ chức bởi cha mẹ và người lớn trong gia đình. Nhờ sự truyền thông của chính phủ, chùa và trường học, các hoạt động tôn giáo đặc biệt như việc thọ tám giới được Phật tử tổ chức trên khắp cả nước vào ngày rằm Poson năm 1948. Trường học của chúng tôi cũng vậy. Theo hướng dẫn của giáo viên, những ai muốn sẽ được thọ tám giới. Đã từ lâu cha tôi thường xuyên giữ tám giới nên ông cũng tham gia. Tôi cũng có ước nguyện mạnh mẽ được thọ tám giới nên tôi nói cho mẹ với niềm hạnh phúc lớn, bởi vì bà ngoại cũng thọ tám giới trong 4 ngày Posa, ngày trăng tròn, trong một thời gian dài. Tôi lúc đó đang 9 tuổi, được tắm rửa vào sáng sớm và mặc trang phục giới siêu màu trắng cùng với người lớn thọ tám giới do cha tôi truyền tại khuôn viên của Bồ Đề, cúng dường và đảnh lễ Đức Phật. Bà ngoại của chúng tôi cho tôi một chuỗi hạt rất đẹp và nói: "Cháu trai, con hãy sử dụng tràng hạt này khi tụng kinh Itipiso Bhagava." Tôi nghe theo lời khuyên và hăng hái hành thiền niệm 9 ân Đức Phật. Vào buổi sáng sớm, niệm ân Đức Phật, sau đó là cúng dường Phật và tụng kinh. Sau bữa ăn trưa, tôi đi cùng nhóm cư sĩ áo trắng đến tu viện Dilagama Maha. Phong tục của nhóm cư sĩ trong làng là thọ giới tại cây Bồ Đề, dùng bữa trưa ở đó và buổi chiều đi chùa, cả đêm không ngủ. Vào buổi sáng, họ sẽ làm lễ trước Đức Phật, xả tám giới quỳ lạy và cáo biệt ngài trưởng lão, rồi quay về làng. Vào buổi tối, một người lớn trong nhóm tụng kinh Pujawa Lisa theo cách truyền thống trọn đêm, bởi vì những ngày đó không có hướng dẫn thiền. Tối ngày giới không được ngủ, vì người ta nói kẻ trộm sẽ lấy trộm giới hạnh của bạn, nhưng dường như chẳng ai biết kẻ trộm giới là ai. Tôi cũng được chỉ cách để giữ cho tình, được dặn rằng ngủ là một trong những kẻ ăn cắp giới và được cho uống nước như là cà phê và rau mùi. Tôi thực hành như thế với hạnh phúc và niềm tin lớn lao vào Phật, Pháp, Tăng. Vào thời điểm đó, tôi khởi lên ý muốn lấy cuốn sách Pujawa Lisa để tụng, vì dù còn rất nhỏ nhưng tôi đã có thể đọc được nó. Song tôi cũng không xin vì biết rằng nó sẽ không được trao cho bởi do là thành viên nhỏ nhất nhóm. Trong khi chăm chú lắng nghe pháp thoại, tâm tôi rơi vào một trạng thái kỳ lạ, như thể đang ở trong thiền định. Tôi thấy một cảnh tượng tuyệt vời và rõ ràng về việc mình hóa thân thành một bức tượng Phật đẹp, ngồi tựa vào cột gỗ lớn trong pháp đường, hướng về hướng đông mà thuyết pháp. Tôi coi sự kiện đáng nhớ này là dấu hiệu cho con đường thành tựu Niết Bàn của tôi. Tối hôm đó, thầy hiệu phó của trường cùng một nhóm khác mang tặng vài món thức uống mát lạnh cùng với trầu và Gilampasa đến đại chúng. Thầy tôi rất hoan hỉ với cách tôi giữ tám giới. Thầy đem Gilampasa cho tôi một cách trìu mến, như thể tôi là con trai thầy. Nhưng tôi không được cho trầu, vì thầy dạy rằng học sinh không nên nhai trầu. Từ đó trở đi, tôi hăng hái thọ giữ tám giới vào ngày rằm, mỗi khi có cơ hội. Một vài học sinh đã mời tôi, hãy trở lại làm giáo viên dạy cho chúng tôi đi. Tôi đáp, không, tôi sẽ không làm giáo viên, tôi sẽ trở thành một vị tỳ khưu. An cư kiết hạ ở hội trường làng. Hội phát triển nông thôn sắp xếp mời một vị trưởng lão an cư kiết hạ tại hội trường làng. Việc chăm sóc chư tăng là trách nhiệm của chúng tôi, vì cha tôi là chủ tịch hội. Ngài trưởng lão Vehera Nyanaratana đã nhập hạ tại đây 2 lần. Ngài trưởng lão chỉ chúng tôi cách làm thẻ, làm những cái vòng và dây buộc cho y phục tỳ khưu, cách làm chổi và khăn, cách cắt và khâu y tỳ khưu cùng một số kỹ năng khác. Ngài còn dạy cách hành lễ, tụng kinh và một số nghi thức khác khi chúng tôi khoảng 9-10 tuổi. Vào cuối mùa an cư kết hạ, Ngài đi đến chùa Devahuva Bulana Wewa. Trường Pháp học. Một trường Pháp học đã được thành lập cho trẻ em và hoạt động một thời gian tại hội trường làng. Cha chúng tôi cùng 2 người anh dạy cho chúng tôi Naputha Magun Lakuna, Buddha Gajasa, Saka Kadasa và những cuốn sách tương tự. Sau đó vào các ngày chủ nhật, họ tổ chức thảo luận về pháp học ngay trong hội trường này. Mọi người đều tham gia với lòng nhiệt tình và có ao ước học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Bắt đầu là pháp thoại, sau đó là phần hỏi đáp. Những chủ đề về pháp rất đáng ghi nhớ đã được đưa ra thảo luận. Có một đoạn kinh tôi học ở thời điểm đó mà vẫn còn nhớ cho đến nay. Đó là một người không bao giờ nên thả con rắn độc tên là giận dữ ra. Nó sống trong hốc cây gọi là trái tim. Nếu nó thức dậy vì bất cứ lý do nào, nó phải được chặn lại và đè xuống bằng cách sử dụng câu thần chú gọi là kham nhẫn. Đoạn kinh này được tìm thấy trong Atana Kaluvamsa Pali, là lời dạy của Ngài Đại trưởng Lão Nanda gửi cho Hoàng tử Sri Sangabo. Những đoạn kinh như thế này luôn để lại dấu ấn trong tâm trí tôi, bởi vì kham nhẫn là một phẩm chất tôi say mê tập luyện. Mẹ yêu quý qua đời. Kỳ nghỉ hè tháng 4 năm 1952, dài hơn 1 tháng. Tôi tròn 13 tuổi. Những dòng suy nghĩ lạ cứ liên tục xuất hiện trong tâm tôi, cho dù lúc đó là khoảng thời gian vui vẻ của Tết cổ truyền. Cha mẹ rất yêu quý chúng tôi, và chúng tôi cũng yêu quý họ. Nếu cha mẹ qua đời khi tôi còn sống, tôi rất đau lòng. Tốt nhất là tôi nên chết trước họ. Những dòng suy nghĩ như thế cứ xuất hiện thường xuyên trong tâm tôi. Vào thời điểm đó, tôi, cha tôi, hai người anh lớn cùng hai đứa em trai đang sống tại ngôi nhà trên khu trồng dừa và chỉ ghé về nhà nơi mẹ ở để dùng bữa. Mỗi ngày, mẹ tôi thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Thứ Sáu ngày 2 tháng 5 năm 1952, như thường lệ, bà thức dậy trước bình minh, chuẩn bị bữa ăn rồi gửi cho chúng tôi. Đột nhiên lúc 9 giờ, chúng tôi nhận được tin báo rằng mẹ đã bị bệnh, hãy mau mau về nhà. Lúc đó, mẹ đang cúi đầu dưới chân bà ngoại sám hối và nói những lời từ giã. Thưa mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con. Mẹ tôi cũng làm như vậy với cha ngay khi cha vừa về đến. Sau đó, lúc nằm trên giường, mẹ đã nói với hai anh trai tôi 2-3 lần với nhiều sự cố gắng. Con trai yêu quý của mẹ, hãy chăm sóc cho các em con thật tốt. Ngay sau đó, bà nói 3 lần. Aniche Dukhe Samsare. Luân hồi là vô thường và đau khổ. Rồi nhắm mắt. Việc này cho thấy rõ ràng bà đã có chánh niệm mạnh mẽ trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Mặc dù cái chết của mẹ là điều rất khó chấp nhận đối với những đứa trẻ như chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy đỡ hơn phần nào khi được cha lấy pháp khuyên nhủ cho chúng tôi tiếp tục việc học của mình.